Xin kính chào quý vị thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh cho Marcus Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô la. Và từ phòng giam của Đài Quốc Duy xin được gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và xin được gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan tại Houston ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Chào giáo sư tiến sĩ Lộc và chào Quốc Duy. Thời tiết tại Houston phải nói là nóng quá trời đi. Mấy ngày hôm nay thì cũng có những cái cơn mưa rồi, mà hôm nay cao nhất cũng lên đến cho hơn 90 mấy độ. Hy vọng là buổi chiều sẽ có cơn mưa, còn không biết là bên Dallas thì thế nào, có mưa hay không hả Quốc Duy?
Dạ vâng, xin mời giáo sư trả lời câu hỏi này dùng Quốc Duy đi ạ.
Dạ, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, anh Quốc Duy, kính chào quý thính giả. Dạ, ở Fort Worth thì bây giờ trời rất là trong trẻo, không có nắng chi hết và cũng không có nóng lắm, nhưng mà chúng tôi chưa, vì đi vacation mới về, thành ra chưa theo dõi cái thời tiết, không biết tiên đoán như thế nào, đã không trả lời chính xác được, thưa quý anh chị.
Dạ vâng, thì để trả lời câu hỏi của cô Quỳnh Lan thì hiện tại thì ở Dallas, nơi Radio Sài Gòn Dallas hiện đại thì thời tiết cũng không có nóng lắm, rồi cô Quỳnh Lan không mau chạy lên đây để trốn nắng đi ạ.
Nếu mà trốn nắng thì bây giờ không gì lý tưởng bằng chúng ta đi ra tắm biển phải không ạ?
Dạ vâng,
chính xác. Cũng vừa có một kỳ nghỉ với cái sân về, thì sau khi đi nghỉ hè về thì bây giờ làm việc chắc chắn là phải năng động hơn, nghĩa là phải sức khỏe dồi dào hơn và vui tươi hơn phải không thưa giáo sư? Bây giờ trở lại với như thường lệ thì thưa giáo sư, vào mỗi một đầu chương trình thì xin mời giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, thị trường stock market rất là tốt đẹp cuối tuần qua thưa chị. S&P 500 lên cái cao điểm, thêm một cao điểm mới nữa ở cái mức độ là 2.477 điểm. Dẫn đầu là những cái stock của Apple, công ty Apple, những cái công ty technology là cái, cũng như là cái động cơ chính đưa những cái stock market lên rất nhiều. Dow Jones 30 là ở cái điểm cao điểm, một cao điểm mới nữa là 22.092, có nghĩa là gần 22.100 điểm, gần như vậy. Nasdaq 6.352, giá dầu thô đã lên đến gần 50 đô la, trở lại 50 đô la, và nhiều công ty dầu thô, công ty dầu hỏa đó, họ nói rằng họ đã chỉnh đốn công ty trong mấy năm nay và họ có thể break even, có nghĩa là về vốn với cái mức 50 đô la. Hồi xưa đó, những cái công ty này đó thì họ về vốn khoảng cái mức 55 đô la. Nhưng mà muốn tiến triển lâu dài để mà khai thác dầu hỏa thêm đó, thì cái mức phải lên tới 60 mấy đô la, gần 70, để mà có cái cash để mà mở ra những cái chương trình gọi là khám hiểm và tìm tòi những mỏ dầu. Nhưng mà để cái mức mà gọi là operating bình thường mỗi ngày, mỗi năm đó, thì cái mức 50 đô la họ có thể hồi vốn. Giá vàng là 1.264 đô la. Một cái tin khá khác biệt là công ty Bothschild, là cái công ty của công ty Bothschild là cái công ty, tự nhiên tôi bị memory blank, tôi quên mất, nhưng mà công ty này đó là hiện giờ đó là bị cái giá cái mức lợi tức nó xuống, là tại vì ông Warren Buffett, cái chữ đó tự nhiên tôi nhớ lại rồi, ông tỷ phú mà nổi danh tứ danh á, bị xuống nhiều trong tam cá nguyệt kỳ rồi, là tại vì cái hãng bảo hiểm, tại vì công ty này đầu tư vào bảo hiểm nhiều, và cái gọi là cái foreign exchange đó, cái mức tiền tệ thay đổi đó, nó làm cho cái công ty này mất đi cái lợi tức, lợi nhuận một phần trong cái tam cá nguyệt. Đó chỉ là cái giai đoạn ngắn hạn mà thôi. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Chắc chắn là chúng ta cũng thông cảm với giáo sư đi chơi về nên là vẫn còn vương vấn.
Dạ vâng, cái mình ở đây nhưng mà cái đầu óc vẫn còn.
Như giáo sư
dạ,
vâng. Nói rằng là thị trường chứng khoán chúng ta thấy thì
nhiều data quá thật ra.
Và S&P đều có những cái con số rất là đẹp, rất là khởi sắc, thì cả giá dầu thô cũng vậy và giá vàng cũng thế. Còn công ăn việc làm tại Hoa Kỳ thì ta sao thưa giáo sư? Hình như là vào tháng vừa rồi đó, được biết rằng là công ăn việc làm cũng đã tạo ra được khoảng trên 200.000 công việc. Điều đó có đúng hay không ạ?
Dạ, đúng. Trong tháng vừa rồi đó, kết thúc là công ăn việc làm mới được tạo ra là 209.000 công ăn việc làm. Mà đây không phải là cái lần đầu tiên. Tháng trước đó cũng trên 200.000 và liên tục 3 tháng đó công ăn việc làm được tạo ra đó trên 190.000, thì đây là một cái dấu hiệu, cái chiều hướng rất là tốt đẹp. Là tại vì như đã trình bày với quý vị trong mấy lần trước đó, mỗi một tháng hay một ngày đi nữa thì trong cái kỷ nguyên của Hoa Kỳ, trong cái nền kinh tế Hoa Kỳ luôn luôn có những công ăn việc làm bị mất đi, có những công ăn việc làm được tạo ra. Cái con số chung quy mà người ta theo dõi đó là công ăn việc làm mới được tạo ra phải trên 150.000 là tốt đẹp, mà cái chiều hướng nó kéo dài, mà cái này lại trên 150.000 rất là nhiều, tới 209.000, thành ra mọi chuyện đều tốt đẹp trên cái phương diện công ăn việc làm, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết cái đó là có phải là một cái tin vui cho Tổng thống Donald Trump hay không, vì những gì ông hứa là sẽ đem lại việc làm cho người dân của Hoa Kỳ thì bây giờ ông dần dần đang thực hiện cái lời hứa đó của mình, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa đúng như vậy anh. Vì cái sự lạc quan, những cái chương trình của ông đó và những cái công ty, đây là một cái gọi là cái bành trướng về kinh tế nó kéo dài lâu nhất cả trên mười mấy năm rồi.
Dạ vâng.
Phần nhiều cái chu kỳ là đến lúc này nó phải đi xuống trở lại.
Dạ.
Nhưng mà tại vì cái chương trình của ông á, mặc dầu nó gặp khó khăn ở trong quốc hội, nhưng mà người ta hy vọng rằng cuối cùng đó là những chương trình như là infrastructure, xài tiền để cho hệ thống gọi là đường xá, hay là cái cách sửa đổi về thuế vụ và Made in America, những chương trình đó họ vẫn lạc quan. Thành ra những công ty đó họ vẫn tin tưởng vào nền kinh tế Hoa Kỳ, nhưng mà không phải Hoa Kỳ không, chung quy ở quốc tế cũng vậy. Bên Âu Châu bây giờ thấy nó vững chãi và những ngân hàng của Âu Châu có vẻ nó vững bền hơn, nó không có cái chi lũng đoạn hết. Trên toàn cầu hiện giờ mọi chuyện nó đều có vẻ quân bình thôi anh.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Có phải là Tổng thống Donald Trump vừa chỉ định ông Đại tướng Kelly vào vai trò là Chief of Staff? Thì vai trò Chief of Staff trong Tòa Bạch Ốc có chức vụ so với chức vụ tương đương tại các chính phủ của những quốc gia khác là gì, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa ông Đại tướng Kelly đó, trước khi được chỉ định và chỉ định vào cái vai trò này đó, thì ông là tổng trưởng về nội an, có nghĩa là Homeland Security. Sau khi 9/11 đó, thì những cái công tác, gọi là cái cơ quan mà tình báo đó là CIA, FBI và những cái cơ quan gọi là về security như là cảnh sát hay là National Security Agency, hay những cái đó phần nhiều họ làm được việc nó riêng rẽ với nhau. Nó có những cái database, nó không có chia với nhau. Sau 9/11 họ nói đây là một cái điểm yếu, thành ra họ tạo ra một cái chức vụ mới với cái mức độ là tổng trưởng, là Secretary của Homeland Security, có là nội an, thì có nghĩa là họ được, mặc dầu FBI, CIA hay là NSA họ làm việc biệt lập, hay là ngay cả cảnh sát của tiểu bang, hay là những cái cơ quan tình báo của tiểu bang hay là của địa phương, đều đó bây giờ họ đều share data với nhau, thì vị tổng trưởng này có cái chức vụ này, cho nên cái mức mà information về tình báo hay là về nội an nó rất là chặt chẽ dưới sự lãnh đạo của ông Kelly này. Khi Tổng thống Trump nhận lãnh chức vụ này hồi đầu năm đó, thì ông này được vô cái chức này, ông là một cựu đại tướng, thì vì sự lũng đoạn ở trong Tòa Bạch Ốc ra quá nhiều chuyện, cho nên vị đại tướng này được mời qua làm Chief of Staff như anh nói đó. Thì Chief of Staff thật sự ra cái vai trò đó mạnh hay yếu là tùy tổng thống giao cho. Nhưng mà ông Trump hiện giờ giao cho ông này cái chức vụ mà với cái responsibility rất mạnh. Chief of Staff ở trong chính phủ Việt Nam đó, hay là nhiều cái chính phủ khác đó, nó cũng giống như là vai trò của thủ tướng vậy. Nhưng mà mặc dù đây nó không phải là gọi là Prime Minister, bên Hoa Kỳ không có cái chức vụ Prime Minister, nó như là Chief of Staff. Nhưng mà nếu mà được giao trọn trách nhiệm nhiều đó, như ông này đó, thì cái chức vụ của ông gần tương đương với lại thủ tướng. Trong những cái công ty tư nhân đó, có nhiều công ty có vai trò Chief of Staff, có nhiều công ty có những cái vai trò như là Assistant to CEO hay là Chief of Staff CEO, thì cái vai trò của người này đó mạnh hay yếu đó là tùy cái người tổng giám đốc nó giao cho trách nhiệm đó. Cái ông trò vai trò này có thể đề nghị gọi là với tổng thống là hãy bắt từ nhiệm đi vị tổng trưởng này từ hay tổng trưởng nọ, hay là chỉ một vai trò đứng ngoài sau lưng tổng thống thôi. Thành ra mỗi cái chức vụ là tùy tổng thống, nhưng mà đây là có thể gọi tương đương là vai trò thủ tướng thôi anh.
Dạ vâng.
Dạ vâng, thưa giáo sư, bây giờ chúng ta chắc là cũng đã biết về cái kỹ nghệ tron, tức là những cái kỹ nghệ mà tự động mà không có người điều khiển, chẳng hạn như là máy bay không người lái chẳng hạn đó, thì được biết rằng là được áp dụng rất là tốt đẹp trong những trận chiến khủng bố, nhưng mà không biết cái tác dụng của nó sẽ ra sao trong cái ngành thương mại, thưa giáo sư.
Dạ vâng. Thưa, trong ngành thương mại á, thì họ phần nhiều mình thấy những cái technology đó nó bắt đầu từ quốc phòng nhiều một mớ, rồi từ đó họ đem ra ngoài dân sự xài nhiều. Ở chuyện này mình cũng thấy cái máy bay không người lái đó, thì như quý vị đã theo dõi tin tức đó, dùng cái máy bay này để giết những lãnh đạo của khủng bố ở trong những cái đất của địch, là tại vì nếu mình xua quân vào đó thì mình lại vi phạm vào cái gọi là lãnh thổ quốc gia của người ta, phải xin phép này nọ, nhưng mà họ nói rằng họ được quyền tấn công từ trên không xuống những người lãnh đạo. Cái đó, cái luật lệ đó, mặc dầu có một nhóm người họ không đồng ý, họ bác bỏ, nhưng mà nó rất là thành công. Mà gần đây thưa chị, những cái chuyện như thiên tai đó, như quý vị biết đó, là ở Louisiana, New Orleans, sau khi bị hurricane hay là những cái chuyện thiên tai hay tornado vô đó, tàn phá nguyên một cái làng hay một số nhà đó, mà trong khi dân chư đang gọi là không có chỗ nhà ở, mà đợi đến mà cả trăm cái ngôi nhà bị sập, mà đợi người insurance đến đó, để mà họ adjuster, để họ gọi là thanh tra, rồi họ ước định là mình bị hư hại bao nhiêu, thì bây giờ họ lại dùng cái technology là drone, là có nghĩa là họ gửi chiếc máy bay không người lái rất là nhỏ đi chụp hình thôi. Đi từng chụp hình. Thành ra ở đây, gần đây, một cái làng ở Louisiana bị tornado, họ gửi chiếc drone đến. Trong vòng chỉ một vài ngày thì hãng insurance đã gửi cái số tiền đến cho người bị ngôi nhà bị suy sụp. Thành ra đây là một cái áp dụng rất là hay thưa chị. Tại vì người adjuster đến họ cũng đi trong giữa đó đám vụn thôi. Mà cái drone họ có cái GPS, họ biết chính xác nằm ở đâu. Mà như quý vị cũng biết rằng những cái công ty mà delivery, nhất là Amazon, họ đang khám phá ra, đang bành trướng cái chương trình là giới thiệu mình order next day delivery, có những chiếc drone có thể nó đem đồ đến nó thả trước ngôi nhà mình. Nhưng mà hiện giờ nó chưa có thực hiện được, tôi cũng không hiểu lý do như sao. Nhưng mà có một vài chỗ họ đã áp dụng rồi thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã trả lời câu hỏi vừa rồi cho cô Quỳnh Lan. Và Quốc Duy có một thắc mắc là có rất là nhiều robot đã thay thế cho các cơ sở bán lẻ, thì trong tương lai thì robot có thể thay thế cho con người hay không, thưa giáo sư?
Dạ, thưa câu hỏi đó thì chắc có trả lời, nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ gần như vậy thưa anh. Là tại vì như mình thấy đó, những người robot đó,
yeah,
là cái đầu tiên hồi xưa đó, là anh thấy trong movie hay là trong những cái xưởng chế xe đó, bây giờ mấy cái xe mà sơn, những cái xe mà từ chế ra, nó đưa cái sườn ra, chưa có bánh xe, chưa có gương gì hết, mà sơn thật kỹ, sơn một cái lớp xe trên xe mình nhìn thấy nó láng con như vậy đó, mình tưởng là một lớp sơn, thật sự đó nhiều khi nó mười mấy lớp sơn, mà toàn là sơn bởi robot không, một người làm tay không thể mà sơn như vậy được.
Yeah.
Nó vừa láng mà nó vừa nhiều cái layer ở trong đó. Hồi cái thời mà họ mới tạo cái robot trong hãng xe đó, họ báo chí họ biên họ gọi là họ biên chế nhạo, họ nói rằng mà thật sự như vậy, thay vì hai cái người robot hai bên để sơn chiếc xe thì họ lại sơn lẫn nhau. Có nghĩa là hai người máy họ thịt sơn vào nhau, họ sơn thay vì sơn cái xe. Nhưng mà cái kỹ nghệ nó đã tiến rất là xa. Bây giờ họ như, chắc anh quý anh chị cũng có coi đó, ở bên Nhật Bản đó có những cái hotel mà có những người mà robot đó, là chiêu đãi viên hay là những người tiếp đãi viên đó, họ ra một người đẹp đẽ giống như người đi tới đi lui nói chuyện nước nó gần như là con người rồi. Bây giờ trong cái kỹ nghệ về retail đó, là ví dụ như trong Walmart đó, những cái shelf mà để đồ ha, hay nhất là ngoài sau kho hàng mình không thấy, họ dùng robot rất nhiều. Có nghĩa là có những người người máy nó lấy đồ nó bỏ vô trong hộp rồi packing này nọ rồi bỏ lên trên cái shelf để sẵn sàng cho bán. Chuyện này nó đang xảy ra rất là nhiều. Còn trong tương lai đó, người máy mà có thể thay thế con người đến mức là có thể suy nghĩ nói chuyện đó, thật sự ra nó cũng gần như vậy, là tại vì nó người ta dùng cái artificial intelligence, đó là một cái sự thông minh nhân tạo, là thật sự ra con người đó có bao nhiêu cái sự suy nghĩ, nói như câu nào, trả lời như thế nào, mình kêu điện thoại mình thấy có nhiều cái máy nó trả lời mình, họ trả lời theo các câu hỏi của mình, thì nó chỉ cần bỏ một cái database supercomputer vô trong cái máy đó, nó access vô thì cái người họ di chuyển, họ nói chuyện và đôi khi gần như là có tình cảm nữa không chừng nữa. Một ngày nào đó nó đi xa đến mức khó tưởng tượng được thôi.
Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, không những rằng là robot được chế tạo để mà thay thế con người trong những cái dịch vụ để mà phục vụ, thì như giáo sư vừa nói ở bên Nhật đó, thì Lan cũng có đọc một cái tin đó là bây giờ đa số, cũng có một số người đàn ông Nhật họ mua những cái cô vợ, những cái người máy và bằng robot. Họ bảo rằng là làm như vậy thì đỡ phiền phức, không có lo giận hờn gì.
Lúc nào cần nói thì bấm nút, còn không cần nói thì tắt nút đi hả cô?
Phải, nhưng mà nếu mà mình như vậy thì phải mình nói là mình muốn người vợ robot như vậy đó, dịu hiền như thế nào, không được cãi, hay những người nào thông minh hay như thế nào, nó phải có những cái điều kiện.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, một cái câu hỏi khác thì chúng ta cũng biết rằng là cái thị trường về mua bán xe đó, năm 2017 đó, tức là năm nay đó, hình như là có vẻ là chậm lại. Nhưng mà cái vấn đề là tại sao cái hãng Toyota lại mở một cái xưởng chế tạo mới cho xe Toyota ngay tại Hoa Kỳ ạ?
Dạ vâng, thưa đúng như thế vậy thưa chị. Thị trường xe đó, tại vì liên tục gần như 10 năm đó, người ta mua xe nhiều lắm. Cho nên năm nay đó, hãng xe đào họ cũng tiên đoán rằng năm nay cái bước bán nó sẽ chậm và nhỏ bớt đi, nó không có tiến mạnh như mấy năm trước. Và General Motors thì năm nay cái lợi nhuận lợi tức của đệ nhị Tam Cá Nguyệt đó, cuối tháng 6 đó, nó không có mạnh mà nó lại mất đi mấy chục phần trăm. Là tại sao? Là tại vì một cái phần là về một cái chuyện mà nó xảy ra một phần thôi, là vì họ rút ra khỏi cái thị trường của Âu Châu, cái chuyện đó nó không kéo dài lâu dài, nhưng mà đại đa số là như vậy. Tuy nhiên như chị nói, hãng Toyota theo cái gọi là lời hô hào và kêu gọi của Tổng thống Trump họ đã đáp ứng, họ sẽ mở một cái hãng chế tạo rất lớn ở tại Hoa Kỳ, cả mấy tỷ đô la. Điều đó nó có, nhưng mà Toyota lại bành trướng rất mạnh, mở thêm hai xưởng nữa ở bên Mexico và bên Trung Quốc. Thành ra đó là một cái mixed signal. Tại sở dĩ cái điều thứ nhất á, là họ mở một cái hãng chế tạo bên Hoa Kỳ rất mạnh, dĩ nhiên là họ tin tưởng vào cái mức tiêu thụ và cái nền kinh tế Hoa Kỳ, đó là cái điểm tốt. Nhưng mà điểm thứ nhì đó, phía sau lưng đó mình không để ý đến đó, khi họ mở như vậy đó, là để làm chi? Để họ chuyển đi một mớ cái mức sản xuất qua Hoa Kỳ, và cái bành trướng bên kia là tại vì đó họ muốn những cái loại xe mà như là pickup truck và sport utility đó, những cái xe mà như SUV mạnh á, được tổ chức bên đó mới được chế tạo bên Mỹ Tây Cơ và bên Trung Quốc, những cái xe đó nó mắc tiền và nhân công rẻ thì họ lại bành trướng thêm cái đó, thành ra họ vẫn bành trướng cả hai địa hạt bên Hoa Kỳ và bên Mỹ Tây Cơ và Trung Quốc chứ không phải Hoa Kỳ không, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Và như đã dự đoán thì Samsung lợi nhuận đã vượt qua khỏi hãng Apple và Intel trên là 7 tỷ Mỹ Kim. Thì trong tâm cá nguyệt vừa rồi, thưa giáo sư, và tại sao hãng này lại mạnh như vậy? Mà nếu mà khi nói về ba hãng này thì mọi người chắc chắn là sẽ nghĩ là Apple, mà tại là sao là Samsung là lúc nào cũng cao hơn, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy. Một cái hãng của Nam Hàn mà nó mạnh như vậy đó, điều này cũng nhiều người ngạc nhiên lắm. Lợi nhuận đó, cái là profit đó, một tam cá nguyện mà 7 tỷ đô la, quý vị có thể tưởng tượng không? Cái profit, cái là lợi nhuận chứ không phải là lợi tức còn cao gấp bao nhiêu lần nữa. Mà cao như vậy, cao hơn cả Intel, mà quý vị biết rằng Intel là chuyên về cái chip, về cái thị trường về computer chip thôi. Mà Samsung lại cao hơn nữa, tại Samsung chế nhiều loại lắm chứ đâu phải là chỉ chip thông, từ TV cho tới nhiều đồ electronic, nhưng mà một cái địa hạt mà ít ai nói đến là họ chế về chip, về computer chip rất là nhiều, và họ làm những cái gọi là iCloud về computing ở trên địa hạt điện cơ kế toán rất là mạnh, và hai cái điều này đó nó đã thành công rất mạnh. Và sau khi smartphone của họ bị cháy và bị recall, mất đến cả tỷ đô la. Nhưng mà cái Galaxy hình như là model số 7 phải không ạ? 7 hay 8 gì tôi quên rồi. Nhưng rất là thành công. Thành ra cái smartphone mới sau này đó được người ta hưởng ứng rất là nhiều. Và trong mùa lễ hội này chắc chắn sẽ có một cái model mới nữa. Thành ra cái gọi là cái cơ bản của hãng Samsung nó đa dạng và nó mạnh không thể tưởng tượng được ha.
Vâng,
Samsung Phone 8 cũng đã bắt đầu bán rồi, cho nên nhiều người, nhất là giới trẻ thì rất là yêu thích những cái kỹ thuật mới. Thưa giáo sư, bây giờ thì một cái câu hỏi khác là chúng ta biết rằng là cái công ty khổng lồ DuPont và Dow Chemical họ dự định là sẽ sát nhập vào với nhau với cái trị giá lên đến 150 tỷ Mỹ Kim. Thì thưa giáo sư, liệu hai công ty này có được phép làm như vậy hay không? Hay là họ phải bán bớt đi một ít phần để được Bộ Tư pháp cho phép ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy, thưa chị. Hai công ty này là hai công ty về hóa học, họ chế tạo những cái chất hóa học và những cái đồ, ví dụ như sheet rock của mình xài đó để mà xây nhà cửa đó, như cái tường vôi mà mình xài, hay là bất cứ cái đa dạng những cái gì mà về cao su, về hóa học, hai công ty này nó đa dạng, hay là về chemical, những cái plant này nọ nó kinh khủng lắm. 150 tỷ đô la hai công ty này sáp nhập, như chị nói đó, cái sự sáp nhập này nó đã bắt đầu được gọi là tuyên bố hồi 2015 rồi, bây giờ là 2017, gần 2 năm rồi mà vẫn chưa hoàn toàn thành hình, là tại vì họ phải được qua sự gọi là chấp thuận của Bộ Tư pháp, Antitrust Division. Đó là điều thứ nhất. Thứ gì nữa là phải ban giám đốc của hai công ty phải sáp nhập vào nhau và tổ chức như thế nào. Công ty nó khổng lồ không thể tưởng tượng, nó nằm toàn cầu chứ không phải ở Hoa Kỳ không. Hiện giờ đó thì gần như chắc chắn rằng họ phải bỏ đi bớt một cái phần nào đó để thông qua, tại vì nếu không nó là cái sự sáp nhập về quyền lực nó quá cao. Cái thứ gì nữa đó, một trong những cái luận điệu mà họ đang gọi là suy xét đó và đánh giá đó, là có thể một cái hình thức là hai công ty sáp nhập vào nhau để rồi tách rời ra trở thành ba công ty nhỏ lại, để chi, để mỗi công ty đi về một hướng chuyên viên của họ. Thành ra cái này mình sẽ theo dõi những người tỷ phú hay những giới đầu tư mà có cái cổ phần nhiều cho hai công ty này, họ sẽ có tiếng nói rất mạnh để được ảnh hưởng cái tương lai của công ty này. Họ sáp nhập vào nhau có thể trở thành một công ty và bán đi một phần, đó là một cách. Cách thứ nhì là họ sáp vào nhau để rồi tách rời ra trở thành ba công ty riêng biệt, nó chuyên viên về cái địa hạt đó, thì cái như vậy đó, cái stock market nó lại lên với hình thức khác. Thành ra cái dạng của ba hai công ty này nó trở thành ra sao chưa được quyết định thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian của chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin cảm ơn giáo sư cũng như là cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình này. Không quên kính chúc quý thính giả và giáo sư cùng với Quốc Duy một mùa hè thật là vui tươi, thật là hạnh phúc. Chúng ta hãy tiếp tục hưởng những ngày mùa hè còn lại, sắp sửa các học sinh trở lại trường rồi. Thì chúng ta còn khoảng 1-2 tuần nữa để mà vui chơi phải không Quốc Duy?
Dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan rất là nhiều đã cùng Quốc Duy điều hợp với chương trình cùng với giáo sư ngày hôm nay, và xin được chúc sức khỏe cô Quỳnh Lan và cũng như là xin chúc sức khỏe giáo sư có thật nhiều sức khỏe và nhớ uống nước thật nhiều để tránh cái nóng của vùng Bắc Texas của mình ạ.
Dạ vâng, rất hân hạnh. Dạ, xin kính hẹn quý vị vào tuần sau ạ. Xin kính chào anh chị.